Về tới nhà, Văn được cả nhà nghênh đón nồng hậu. Một bữa tiệc thịnh soạn ngay trưa đó, Văn được ngồi chỗ danh dự giữa hai bà nội ngoại. Mọi việc đó làm cậu quá hân hoan. Nhưng có một việc làm cậu hết sức chú ý. Đó là Anna Maria Tế, em bé gái, vui vẻ rạng ngời chạy tới ôm cậu, hôn lấy hôn để, và kề đầu sát vào ngực Văn để coi xem Chúa Giêsu hiện diện có nhích động trong người anh không. Bé quanh quẩn bên anh suốt ngày để nghe Chúa Giêsu. Việc rước lễ vỡ lòng của anh sẽ đánh dấu một khúc quanh mới cho cô em. Ước muốn Chúa Giêsu lớn mạnh lên và mọi sự đều khác trước. Văn làm chứng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Em tỏ vẻ vui không kém gì anh, và suốt ngày chỉ quanh quẩn bên anh để nghe Chúa Giêsu. Và cũng chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay, em mới có những cử chỉ thèm khát Chúa. Em mong được hạnh phúc như anh, và như thế em đã trở nên ngoan ngụy đức hạnh. Còn trước kia thì không thể nói. Cô ạ vẫn được mẹ thường lắc đầu khen cho một câu, khiếp quá, mà lần nào cô ả cũng nhái trật ra, hiếp bá. Trước đây, cô ả đanh hanh hết chỗ nói, nhưng từ hôm Chúa đến ngự vào lòng anh, em đã tỏ ra thái độ kính nhường. Em biết có Chúa Giêsu ngự trong lòng anh, nên đối với anh, em không còn dám hỗn nữa. Hơn thế, em chỉ thích anh cho áp đầu vào ngực để nghe Chúa Giêsu. Cũng trong khung cảnh đó, Văn kể lại một chuyện thú vị. Ngày nọ, khi cô em đang nghe Chúa Giêsu như vậy, bà mẹ hỏi, sao, con có nghe được Chúa Giêsu không? Và cô bé trả lời, có chứ, con nghe, người đang ngọ ngoẹ trong ngực anh Văn. Không ai khỏi nín cười vì câu đáp của em. Thật sự, em chỉ nghe tiếng trái tim anh đập, và cho đó là Chúa Giêsu ngọ ngoẹ. Thế là Chúa Giêsu đến, không phải chỉ cho con, mà còn cho hết cả mọi người con yêu mến nữa. Văn rất sung sướng được linh mục Nghĩa cho phép chịu lễ hàng ngày. Tuần đầu, Văn rước lễ đặc biệt cầu nguyện cho cha mình. Cha Văn càng ngày càng nguội lạnh biến nhát, làm việc ít và chỉ thích đến nhà bè bạn hàng xóm vùi đầu vào thú đỏ đen. Trong thực tế, vì không chịu đựng nổi thử thách về việc con trai ông bị mù lòa, ông đâm liều thả mình buông trôi. Văn đã thành khẩn hứa với Chúa, suốt đời không bao giờ nhấm một giọt rượu để cầu xin Chúa cho cha mình ăn năn trở lại. 10 năm sau, Chúa đã nhận lời cầu xin ấy. Vào mùa phục sinh năm ấy, cha Văn đã trở lại với giáo hội. Ít lúc sau khi được rước lễ vỡ lòng, Văn được chịu phép thêm sức. Cậu cảm thấy rõ ràng Chúa muốn luyện tập mình chuẩn bị chiến đấu với đời, và ban cho Văn thần khí Thiên Chúa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Cuộc lễ hôm nay không khác gì một cuộc trao gươm. Lòng con tràn trề sung sướng khi bước lên trước mặt Đức Giám Mục để lãnh lấy dấu thánh giá Ngài in trên trán và chính thức nhận con vào đoàn binh dũng cảm của Chúa Kitô. Dấu thánh giá ấy là biểu hiệu sự toàn thắng của Đấng Cứu Chuộc, là sức mạnh và là bộ kiếm của Chúa Thánh Thần. Dấu ấy đã in trong linh hồn con và rồi sẽ không khi nào mờ phai được nữa. Và mỗi ngày tiếng gọi của Chúa vang dậy trong lòng Văn. Mỗi lần chịu mình thánh, âm vang tiếng gọi ấy lại càng mạnh và thôi thúc hơn. Văn đã kín đáo tỏ bài với mẹ mình. Bà mẹ chỉ mỉm cười và khuyên cậu nên kiên nhẫn. Cậu còn nhỏ quá, còn yếu đuối quá, nhưng bà cũng tỏ ra đồng ý để Văn được an lòng. Còn điều này làm Văn lo lắng. Khi nào tôi mới đủ lớn để đi tu? Một lần nọ, trong gia đình bà cô, Văn có dịp tiếp xúc với một gia đình Phật giáo. Văn đã nhận xét như sau. rất ít người biết Chúa. Bà cụ già rất quý trọng Văn, thích nghe Văn cầu nguyện với Chúa. Bà cụ đã nêu gương Văn cho các cháu mình. Các cô cháu không thể hiểu nổi làm sao một cậu bé như Văn lại có thể đi tu được. Các cô thuyết phục cậu nên bỏ ý định ấy đi. Nhưng Văn trả lời, tôi có sức mạnh của Chúa để chịu đựng tất cả, và tôi sẽ khẩn cầu cho các cô được biết Chúa. Với ý chí thích can thiệp, cầu bào, hoài bão cao thượng làm tông đồ đã chớm nở trong tâm hồn ấu thơ của Văn. Thật vậy, mọi sự đã sôi động lên và càng ngày càng rõ rệt trong lòng Trí Văn. Sau này, Văn ghi lại trong nhật ký như sau. Con muốn mau mau trở nên một linh mục để đi giảng truyền lời Chúa cho khắp các dân ngoại. Chung quanh làng con ở, còn bao nhiêu làng chưa biết Chúa, biết bao người chưa biết kêu trời mà không biết trời. Cỡ ấy khiến lòng con ngao ngán, mong cho mình chóng trở nên một tông đồ thực thụ, để làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ.